Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư Diệu Nhẫn, trụ trì chùa Cần Linh. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Theo văn học Phật giáo Đại thừa, hôm nay là ngày thành đạo của Sa môn Tất Đạt Đa. Và từ thời điểm lịch sử thành đạo đó, Sa môn Tất Đạt Đa được gọi là bậc đại giác ngộ, bậc Như Lai, ứng cúng, tránh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều nghị trượng phu, tiên nhân sư, Phật và Thế Tôn đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Nhân dịp và kỷ niệm sự thành đạo của Đức Phật, chúng tôi xin đề cập đến phương pháp thành đạo của Đức Phật. Trong vòng một năm trở lại đây, Phật giáo Nghệ An đang có những dấu hiệu phục hưng. Tuần lễ văn hóa Phật giáo được tổ chức cách đây vài tháng là dấu hiệu ban đầu cho sự phục hưng này. Thành phố Vinh được xem như là trung tâm không phải chỉ của Nghệ An mà còn của cả vùng Bắc Trung Bộ. Phục hưng Phật giáo tại Nghệ An đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử của các tỉnh thành lân cận, bao gồm Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, vân vân. Đóng góp to lớn của tỉnh hội Phật giáo Hà Tĩnh là ở vai trò phục hưng Phật giáo. Và tại Nghệ An đó, mặc dù mới một năm, nhưng sự trở về của Phật giáo đã chứng minh cho được rằng là trong tương lai đó, tại thành phố Vinh này, thì toàn bộ các hoạt động Phật sự mạnh của tỉnh hội Phật giáo đóng góp cho Phật giáo Việt Nam và con người Việt Nam đó, là rất đáng trân trọng và tán dương. Chính vì thế, mỗi một Phật tử hãy trở thành cánh tay nối dài của Phật giáo Nghệ An, cùng đoàn kết cho các Phật sự, cùng nắm tay nhau cho các hoạt động từ thiện xã hội, cùng yêu nước để thể hiện một người công dân có trách nhiệm với xã tắc theo tinh thần Phật dạy. Và chùa Cần Linh, cái nôi Phật giáo tại thành phố Vinh và Nghệ An, trong mấy chục năm qua đã đóng góp rất nhiều các Phật sự cho tỉnh nhà. Và hãy lấy những địa điểm quan trọng tại Nghệ An, bao gồm chùa Cần Linh, để các hoạt động Phật sự ngày càng được lớn mạnh. Và đó cũng là sự thành tựu của Phật giáo, một cái nghĩa nho nhỏ ứng dụng từ sự thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngay sau khi giác ngộ được chân lý rằng cuộc đời đầy ắp những nỗi khổ và niềm đau, niềm vui trần thế mà cao nhất là dương dị, không thể kéo dài, Thái tử Tất Đạt Đa đã quyết định rời bỏ cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh, trở thành một nhà tâm linh. Vào thời điểm của Đức Phật đó, thì bất cứ nơi nào có những nhà đạo sĩ Bà La Môn nổi tiếng, Đức Phật đều đến để tham khảo, học hỏi. Nhưng Ngài đã nhanh chóng nhận chân được rằng giáo pháp của hai vị đạo sĩ lỗi lạc nhất lúc bấy giờ là Arara và Uddaka không phải là con đường giải thoát đích thực. Tạ từ hai vị thầy đã khai tâm, Sa môn Tất Đạt Đa hướng về núi khổ hạnh. Tại đây Ngài đã trải nghiệm các phương pháp khổ hạnh mà chưa có một vị sa môn hay bà la môn nào có thể trong lịch sử đã làm được như Đức Phật. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ dân học Pali đề cập rất nhiều về các phương pháp khổ hạnh. Ngài đã tu khổ hạnh như là hạnh con chó, hạnh con bò, hạnh nằm trên bàn chông, quanh năm suốt tháng không tắm, không cắt tóc, không cạo râu, thậm chí là không ăn uống. Cuối cùng mà Đức Phật đã nhận được ra một vấn đề: tất cả những phương pháp vừa nêu không phải là con đường, lại càng không phải là có chánh nhân dẫn đến sự giác ngộ. Giác ngộ được quy luật này đó, Đức Phật đã khám phá ra được con đường trung đạo, và Ngài đã quyết định từ bỏ núi khổ hạnh, một mình hướng về Bồ Đề Đậu Tràng, nơi cách đó khoảng 8 cây số đường chi bay. Dọc đường đi đó thì Đức Phật đã ngã quỵ ở khu làng Sujata. May mắn nhờ một thôn nữ dân bát cháo sữa, và nhờ ăn bát cháo sữa, Đức Phật đã dần dà phục hồi được sức khỏe. Ngài tạ từ, hướng ra phía trước khoảng gần 1000 mét là sông Ni Liên Thiền, bỏ cái bát, một dụng cụ khắc thực để nuôi thân trên dòng sông, phát đại nguyện lớn: nếu chí nguyện giác ngộ được thành tựu thì xin bát này hãy cho ngược dòng sông. Sau lời nguyện ước, dân học Phật giáo mô tả là chiếc bát đã đi ngược lại dòng chảy của con sông. Sau đó Ngài đã hướng về cội Bồ Đề cách đó khoảng 2 cây số, rồi lội qua con sông Ni Liên Thiền với chiều rộng gần 1 cây số. Sau đó tỉnh tọa suốt 49 ngày đêm, giác ngộ ra quy luật của thế giới, quy luật của nhân sinh, quy luật nhân quả, quy luật giác ngộ và nhiều quy luật khác, trở thành là bậc đại giác ngộ. Thử đánh giá lại những sự kiện vừa nêu thì chúng ta thấy là Đức Phật đó là một người trải qua các kinh nghiệm, chứ không có học tôn giáo và tâm linh bằng kiến thức. Nhờ trải qua kinh nghiệm, Đức Phật đã có những kiến thức thật rằng khổ hạnh ép sát không phải là con đường giải quyết các vấn nạn. Về sau này khi lập ra đạo Phật, Đức Phật liệt các phương pháp khổ hạnh ép sát là tà kiến bằng một cái từ gọi là giới cấm thủ. Thủ là chấp vào, giới cấm là những tính điều, những tính lý thuộc về phong tục tập quán, lễ nghi tôn giáo. Những phương pháp khổ hạnh ép sát chỉ có thể làm cho con người đó bị khổ đau bế tắc nhiều hơn, chứ không giải quyết được các nỗi khổ niềm đau. Đa khi nỗi khổ niềm đau đó nó bám vào tâm của con người, cho nên thanh tịnh quá tâm chính là phương pháp quan trọng để giải quyết chúng. Điều mà chúng ta đáng bội phục Đức Phật đó, đó là Ngài không thích tiếp nhận những cái lòng tôn kính của quần chúng từ phương pháp tu khổ hạnh của Ngài. Theo truyền thống tâm linh của Ấn Độ giáo, bất kỳ một đạo sĩ nào ẩn tu trong rừng, khổ hạnh ép sát, không giao tiếp quần chúng, không tiếp xúc với xã hội, được gọi là bậc Đại Mâu Ni, Maha Muni. Đại Muni từ đó được hiểu là bậc đại ẩn sĩ, và được đánh dấu như là bậc giác ngộ. Đức Phật khi thành đạo có hiệu là Thích Ca Mâu Ni, bậc đại giác ngộ của dòng họ Thích Ca. Khái niệm Mâu Ni mà Đức Phật sử dụng là khác hoàn toàn với nghĩa ẩn sĩ trong dân học của Ấn Độ giáo. Mạnh dạn thừa nhận phương pháp tu tập của mình là sai lầm, là bước đầu của sự tiến bộ. Rủ bỏ tất cả các danh thơm tiếng tốt từ việc tu tập sai lầm này lại là sự liêm khiết tri thức rất cần thiết. Đó là cách mà Đức Phật tái đánh giá lại các phương pháp truyền thống có mặt tại Ấn Độ vào thời điểm đó. Và trên nền tảng này đó, Đức Phật thuyết phục các bạn đồng tu của mình là nhóm năm thầy tu Kiều Trần Như. Nhưng họ vì chịu quá sâu nặng ảnh hưởng của nền triết học tôn giáo Bà La Môn, khó có thể chấp nhận được chân lý mới mà Đức Phật đã khám phá. Họ đã rời bỏ Đức Phật, hướng về Sa Nát, nơi mà trung tâm văn hóa tâm linh quan trọng thứ hai của Ấn Độ giáo lúc bấy giờ. Còn Đức Phật đó thì hướng về Bồ Đề Tràng để trở thành bậc đại giác ngộ. Tất cả tăng ni và Phật tử trên toàn cầu rất biết ơn thôn nữ Sujata. Vì nếu không có thôn nữ này, Đại Sa Môn Gotama đã trở thành một người chết tội mạng rồi. Và thế giới sẽ quyền rủa ngài, nào là một đứa con bất hiếu với cha, một người cha đó bất nhẫn với đứa con trai của mình, một người chồng bất nghĩa với vợ, và một thái tử bất trung với tổ quốc vì đã rũ bỏ tất cả nhưng không đạt được một thành tựu gì. Do đó khi có được cơ hội làm được những điều lành, chúng ta đừng nên từ bỏ nó, đừng nên chối bỏ nó. Biết đâu trong các mảnh đề cô đơn, bất hạnh, mồ côi, lạc loài, cơ nhở, khổ đau của ngày hôm nay, sau này trở thành là những bậc đóng góp cho quê hương xã tắc. Biết bao nhiêu công sức, trí tuệ, tài năng để làm cho đất nước ngày càng bền vững, độc lập chủ quyền với các lăng ba. Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, Đức vua Lý Thái Tổ xuất tăng từ một cô nhi, được thiền sư Dạng Hạnh nuôi nấng làm thầy, sau đó được thiền sư Khánh Văn, anh của thiền sư Dạng Hạnh, chăm sóc, và cuối cùng đã trở thành bậc đại minh quân của triều Lý, mở ra một triều Lý tồn tại cả nghìn năm, xin lỗi, cả 200 năm. Và sau đó mở cho một cái truyền thống Phật giáo phát triển rất vững mạnh và làm cho đất nước Việt Nam trong giai đoạn này đó phồn vinh, thịnh vượng và phát triển. Không ai ngờ rằng một cậu bé mồ côi được chùa nuôi nấng, được các nhà sư nâng đỡ, đã trở thành là vị đế quân của dân tộc. Cho nên khi ta làm các cái công việc xã hội, từ thiện, giúp nước, cứu đề, chia sẻ với các mảnh đời cơ nhở bất hạnh, thì đừng bao giờ mong mỏi sự đền đáp trở lại. Vì người Phật tử được khích lệ làm bằng thái độ vô ngã, tinh thần vị tha, tâm phụng sự, do đó giá trị nhân đạo, nhân bản, tình người đó được đề cao ở mức độ lớn nhất. Ta thử đặt lại vấn đề bằng phương pháp gì và cụ thể là nội dung gì. Sau 49 ngày ngồi thiền định không ăn uống, Đức Phật lại trở thành bậc giác ngộ. Đang khi chúng ta tu dài chục năm, thậm chí là dài chục kiếp, vẫn tiếp tục là người phàm kẻ tục. Kinh điển Pali, Kinh Tạng A Hàm và Đại Thừa đó có những mô tả giống nhau về những phương pháp tâm linh mà Đức Phật đã khám phá dưới cội Bồ Đề. Thứ nhất, Đức Phật phát hiện ra một con đường trung đạo. Trung đạo là một khái niệm mà theo đó người thực tập tâm linh phải tránh xa hai cực đoan. Thứ nhất, hưởng thụ khoái lạc giác quan lớn nhất là khoái lạc tình dục giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng, đánh đồng nó như là hạnh phúc lớn nhất mà cuộc đời có. Phần lớn người phàm kẻ tục bị vướng kẹt vào quan niệm này, và do vậy đó lại sống đính kèm một cách rất là nhân quả với những nỗi đau phát sinh từ đời sống tham ái. Thứ hai là khổ hạnh ép sát như là một sự kháng cự lại tất cả các lối sống hưởng thụ mà phần lớn người đời bị vướng kẹt. Các đạo sĩ nghĩ rằng là phải đi ngược lại như thế, đì đọt cơ thể mình đau nhức bệnh tật ốm o gầy gò thì không còn tâm trạng gì và mong mỏi đến sự hưởng thụ, từ đó mình mới có thể trở thành bậc đại giác ngộ. Đó là hai thái cực mô tả về hai lối sống hoàn toàn không có khả năng dẫn đến sự giác ngộ. Trung đạo là con đường không phải đi chàng hai, là chàng đôi giữa hưởng thụ và khổ hạnh, mà là một khái niệm ám chỉ cho sự vượt lên trên hai con đường thái cực này và lấy trí tuệ làm nền tảng, làm phương pháp, làm công cụ để giúp cho chúng ta rũ bỏ được mọi chấp thủ liên hệ đến tham ái, sân hận, si mê. Và nhờ tu tập theo phương pháp này, suốt 49 ngày đêm Đức Phật đã không ngủ, không ăn uống và không có bị cạn kiệt sức khỏe như trong thời gian 6 năm tu khổ hạnh tại núi khổ hạnh. Thứ hai, con đường chánh đạo mà Đức Phật khám phá để theo đó Ngài trở thành bậc đại giác ngộ chính là tứ diệu đế. Diệu là màu nhiệm, đế là chân lý. Đây là dịch ngữ của người Trung Quốc, theo nghĩa gốc là Ariya Chakka, tức là bốn sự thật thánh, nghĩa là bất kỳ ai nương tựa theo các chân lý này, tu tập, làm chủ thân và tâm, thì từ vị trí phàm có thể trở thành là một bậc đại giác ngộ. Từ người bị nỗi khổ niềm đau khống chế chi phối trở thành bậc an vui hạnh phúc chân nhân. Và toàn bộ con đường giác ngộ và tu chứng của Đức Phật Thích Ca là nhờ vào phương pháp tứ diệu đế. Kinh điển mô tả đó là trong đêm cuối cùng Đức Phật đã vượt qua được ba loại ma. Loại ma một là hoại ma, tức là các hương linh vừa mới chết hoặc là chết trong vòng đôi mươi ngày chưa tái sanh được do chấp trước vào tình yêu, tình thân, gia tài, sự nghiệp, ăn quán giang hồ, hận thù hoặc là những oan ức, thì tính tồn tại tạm thời đó có thể diễn ra trong vòng vài mươi hôm hoặc vài ngày. Các loài ma không hề hại con người được, không phá phách, không gây bất cứ một nỗi khổ niềm đau bất hạnh gì đối với con người. Dân gian đã vì mê tín nghĩ rằng việc trục trặc trong làm ăn, trong tuổi thọ, sức khỏe, phước báo và mọi phương diện khác của đời sống là do vì ngày chết xấu của ông bà tổ tiên hay là người thân trong gia tộc, nói chung là ma. Nhận thức sai lầm này theo Đức Phật cần phải được nhổ sạch ra khỏi tâm khảm và lối sống của người Phật tử. Vì như thế, chúng ta đang vướng kẹt vào tội đại bất hiếu với những con người đã có công tạo ra sự sống cho chúng ta với tư cách là con người. Nhờ có trí tuệ, Đức Phật thấy rất rõ các loài ma là đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ hãi. Họ vì chấp trước mà chưa tái sanh được, cho nên Ngài nêu một quyết tâm lớn là giác ngộ xong sẽ độ hết tất cả quần sinh, trong đó có loài ngạ quỷ. Khi mình phát khởi ra lòng từ bi, thấy rõ được nỗi khổ, niềm đau, nguyên nhân của các loài ma và sự vướng kẹt của họ, thì chúng ta sẽ không còn bất kỳ một nỗi sợ hãi nào về ma nữa. Chỉ cần có nhận thức đúng là nỗi sợ hãi đó kết thúc. Ma thứ hai là thiên ma, gọi chung là các loại ma trời. Thì đây là những loài tinh quái có thể biến hóa tạo hình tượng đóng vai để gợi nhớ Đức Phật về những kỷ niệm ân ái với vợ của mình là công chúa Yayodhara. Sau đó không thành công đó, thì họ lại biến tạo ra các loại hình ảnh đẹp hơn Yayodhara để có thể chinh phục và làm lũng đoạn được tâm trạng thiền định miên mật của Đức Phật trong giai đoạn quyết định đến sự giác ngộ này, rồi cũng không thành công. Như vậy, khi tâm ta có lý tưởng lớn, có sự kiên định lớn, có được niềm vui lớn và hướng về con đường giải thoát lớn, thì những niềm vui nho nhỏ hoặc là hào nhỏ bên ngoài đó là không còn đủ sức để cản mình được nữa. Chúng ta sẽ mạnh dạn tiến bước trên lý tưởng mà mình đã đặt ra. Nhờ đó Ngài đã chiến thắng được thiên ma. Thứ ba là ma ngũ ấm. Ngũ ấm là một khái niệm chỉ cho năm tổ hợp: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, mà trong Hán Việt thường gọi là sắc, thanh, sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì năm loại trở ngại này đó được sử dụng bằng một ngôn ngữ ảnh tượng là ma. Vì đó ma được hiểu trong văn học Phật giáo là các chướng ngại vật, những điều kiện nghịch cảnh, trái ngang và làm cho chúng ta có thể bị ngã quỵ hay là bỏ cuộc giữa chừng trên con đường tâm linh, trên lý tưởng đốt hoặc là trên các nỗ lực phụng sự cho con người. Kinh Thủ Lăng Nghiêm mô tả đến 50 loại ma, đó là những trở ngại vật liên hệ đến thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức rất chi tiết. Và để việc tu của chính ta đó có được kết quả tốt và vượt qua được những cái dấu hiệu giống như là Phật pháp nhưng trên thực tế là ngược lại hoàn toàn, các quý Phật tử nên đọc lại chương Ngũ Ấm Ma trong kinh Thủ Lăng Nghiêm để vượt qua. Đó là một bài kinh dạy rất chi tiết về con đường tu tập và tu chứng của Đức Phật, cũng như là 24 vị Bồ Tát và các vị A-la-hán. Nhờ những phương pháp tu tập đó mà các vị này đã trở thành những bậc giác ngộ, đang khi chúng ta thì trở thành những người bình thường thôi. Bộ phim Vị Tiểu Phật do Hollywood đóng liên hệ đến sự tái sanh của một vị cao tăng Tây Tạng, có nhắc lại cái câu chuyện mà Đức Phật đã chiến thắng được ba loại ma quân: ma quỷ, thiên ma và ma ngũ ấm. Cách dàn dựng của câu chuyện rất là sâu sắc ở chỗ ba loại ma đó chỉ là những ảo ảnh trong tâm trạng của Sa môn Tất Đạt Đa thôi. Và sự hư cấu có con sông ở trước mặt, Đức Phật đã ngồi quán chiếu mình trên dòng sông và nhìn thấy rất rõ được rằng là các loại ma đó chỉ là những cái rơi rụng của những cái cảm xúc, những chấp trước giữ vướng kẹt về thái độ mà trong quá trình sống mấy chục năm trước đó Ngài đã bị vướng kẹt vào, và đó là giờ phút cuối cùng toàn bộ những vướng kẹt sẽ phải bị tiêu tan. Cho nên trước khi chết giống như bóng đèn bị đứt bóng á, phải ló sáng hơn một cách bình thường, sau đó là nó ngưng hoàn toàn các hoạt dụng. Bây giờ chiến thắng được ba loại binh ma, Đức Phật đã trở thành bậc đại giác ngộ. Sau khi trở thành bậc đại giác ngộ đó, thì Đức Phật đã hướng về Sanat, cách Bồ Đề Đậu Tràng 250 cây số. Đức Phật chủ trương sống chậm bằng chánh niệm tỉnh thức, khác hoàn toàn với sống lề mề, sống chán trường, tuyệt vọng, mất phương hướng, chấp nhận số phận an bài. Vì những người như thế đó thì rề rề, làm rất là chậm chạp mà không biết mình làm cái gì, cứ ngồi yên than vắng thở dài thôi. Còn sống chậm trong chánh niệm đó là đi từng bước nhẹ nhàng, an lạc, thảnh thơi. Và trung bình cứ một ngày bằng phương pháp đi chánh niệm, Đức Phật chỉ đi được trung bình là 20 cây số thôi. Mỗi đêm Đức Phật chỉ ngủ khoảng 3 cho đến 4 giờ đồng hồ. Giấc ngủ của Ngài hoàn toàn không kèm theo các giấc mơ. Về phương diện tâm lý học Phật giáo đó, mơ là những ức chế tâm lý mà ban ngày hay chuyện đã qua trong quá khứ chúng ta còn bị vướng kẹt lại ở cõi tiềm thức hoặc vô thức. Do vậy đang lúc ngủ, do nằm sai tư thế, chúng ta có thể tái tạo lại những câu chuyện mình vừa là người viết kịch bản, vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên, vừa là những người đối thoại. Những cái rắc rối tâm lý đó làm cho chúng ta lại tiếp tục hoạt động trong giấc ngủ. Thay vì ngủ là để thư giãn và buông xả mọi căng thẳng của một ngày làm việc, thì người phàm kế tục là sống tiếp tục với các giấc mơ. Nhờ giấc ngộ, Đức Phật đã không còn bất kỳ một giấc mơ nào. Cho nên chỉ cần ngủ 3 tiếng một ngày là có thể phục hồi sức khỏe và làm việc rất tốt. Cho nên trung bình khoảng chừng 10 cho đến 15 ngày sau, Đức Phật đã đến được Sanat, gặp lại 5 người bạn đồng tu. Lúc đầu đó thì họ giả vờ không nhìn thấy Ngài, không tiếp xúc, không kinh đó, nhưng họ vẫn dõi mắt ngắm nhìn cái sắc thái và từng bước chân đi của Đức Phật. Lối họ cảm nhận được từ cơ thể của Đức Phật một trường sinh học tâm linh đã tỏa ra xung quanh, mà chúng ta thường gọi là hào quang, như là một cái từ để dễ hình dung. Nó an lạc, nhẹ nhàng, sáng láng, và nó tác động trực tiếp đến họ. Cho nên tự động không ai bỏ ai, cả 5 người đã tuần tự đi đến Đức Phật và sụp lại dưới chân Ngài. Thì tại đây đó, Đức Phật đã giảng bài kinh Tứ Diệu Đế, mà theo đó đó Đức Phật đã thực tập và chứng đắc được đạo quả và trở thành Đức Phật. Rất tiếc là trong quá trình truyền bá đạo Phật tại Việt Nam, tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều, Afghanistan, Pakistan, Ba Tư, Malaysia, Indonesia, Philippines của mấy chục thế kỷ trước á, bài kinh này hoàn toàn bị bỏ quên. Trong các nước theo Phật giáo Nam Tông bao gồm Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, bài kinh Tứ Diệu Đế cũng giống như là kinh A Di Đà được đọc tụng thường xuyên bởi các Phật tử. Cho nên cái tinh thần Phật pháp á, được họ thấm nhuần hơn vì nhờ bài kinh này mà Đức Phật giác ngộ. Và đó cũng là lý do tại sao trong số 30.000 bài kinh, Đức Phật chọn Tứ Diệu Đế là bài kinh tuyên thuyết đầu tiên. gần lúc nhập Niết Bàn tại vườn rừng Ta La Sông Thọ, Kusinaga, Đức Phật nhắc lại bài kinh Tứ Diệu Đế lần cuối rồi mới trút hơi thở cuối cuộc đời, nhập vô duyên Niết Bàn. Vai trò của bài kinh Tứ Diệu Đế quan trọng đến thế, do đó việc ôn lại bài kinh này sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được ý nghĩa thành đạo của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Phần nhẫn nhập của bài kinh này, Đức Phật khuyên 5 người bạn đồng tu hãy mạnh dạn từ bỏ hai lối sống phàm tục, hưởng thụ và khổ hạnh ép sát. Hưởng thụ thì bao gồm rất nhiều cách, du lịch giang hồ bốn phương tốn kém rất nhiều tiền, còn mắt có nhu cầu ăn thực phẩm nhiều hơn bất cứ các giác quan còn lại của con người. Cái miệng ăn ở mức độ vừa phải món ngon, vật lạ, sơn hào, hải vị, ăn thời gian rồi cũng ngán, cũng chán. Và người càng giàu có lại ít ăn hơn để giữ dáng, giữ nét đẹp. Bao tử chỉ là hệ quả của cái miệng đó. Cái miệng nạp vào cái gì thì bao tử chứa cái đó. Cho nên là hai thứ này phối hợp nhau để mà tiêu thụ. Đang khi con mắt là tiêu thụ du lịch, tiêu thụ mẫu mã, tiêu thụ thời trang, tiêu thụ cảnh trí, tiêu thụ màu sắc, tiêu thụ hình thù, vóc dáng, tiêu thụ model, và chạy đua sự tiêu thụ đó. Cho nên cái mức tiêu thụ của con mắt có thể lên đến gấp vài trăm lần, vài nghìn lần so với lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi, làn da và tâm trí. Cho nên từ bỏ các loại hưởng thụ thì chúng ta sẽ có một đời sống rất là thanh thản. Càng hưởng thụ chúng ta bị lệ thuộc. Đang khi mình tiêu thụ một vật gì đó, thực chất là vật đó đang nghiền nát chúng ta bằng thói quen. Nó tạo ra sự lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc cơ thể. Ngày hôm nào mà không tiêu thụ bởi con mắt, lỗ tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, nhiều người chịu không nổi. Tài xế mà ngồi ở nhà một tuần lễ giống như ở tù vậy. Vì thực phẩm của con mắt đối với tài xế là cảnh trí, là cây cối, là màu sắc, là người ngoài xã hội, mà khi ngồi xe chạy họ tiếp xúc hàng ngày. Những người nghiện nhạc á, thì các loại âm thanh, các bản nhạc của các ca sĩ nổi tiếng á, trở thành thực phẩm của họ. Thiếu là họ ngáp, họ chán nản và họ quên đi rất nhiều thứ có giá trị khác. Nói chung là phải từ bỏ lối sống hưởng thụ. Còn khổ hạnh ép sát thì theo Đức Phật đó, nó có nhiều loại, như là lại, cứ một lại là một lại là khổ hạnh. Nằm ngủ trên bàn trong là khổ hạnh. Quanh năm không tắm là khổ hạnh. Đi đọc cơ thể này không ăn là khổ hạnh. Không cạo râu, không tắm rửa, không giặt giũ là khổ hạnh. Và nhiều phương pháp khổ hạnh khác mà theo Đức Phật đó, nó chỉ làm cho chúng ta bại hoại cơ thể thôi. Lưu tiện đây đó, thì các Phật tử cũng cần nên biết, việc mà đốt ngón tay, ngón chân cúng dường cho Đức Phật đó là khổ hạnh. Và thời xưa đó Đức Phật cấm kỵ điều này. Nhưng rất tiếc thì Phật giáo Trung Quốc đề cao các phương pháp đó. Thực ra đó, mỗi một người theo đạo Phật Đại Thừa đó chỉ có 10 ngón à. Mà biểu tượng của Đại Thừa đó là phụng sự và dấn thân. Cho nên từ một vị Phật cũng có 2 bàn tay, 10 ngón tay. Người ta nắn tạo ra tượng Phật 1.000 bàn tay, mỗi bàn tay có một con mắt. Đó là tượng nghìn tay nghìn mắt mà chùa Cần Linh đang thờ đây. 1.000 bàn tay là tượng trưng cho 500 người. 500 người là con số biểu tượng trong Phật giáo nguyên thủy, tượng trưng cho số nhiều và số vô cực. Như vậy để cho một Phật sự được thành tựu đó, thì chúng ta phải có hàng nghìn bàn tay nối kết nhau. Để cho chuyện quốc sự được thành tựu đó, ta phải có sự đồng tâm, đồng lực của lãnh đạo nhà nước, các quan chức và toàn thể nhân dân. Đó là tinh thần tập thể, chắc xám tập thể. Và để cho tinh thần tập thể này đó được phụng sự tốt đó, thì phải được đạo diễn bởi trí tuệ, tức là phương pháp. Cho nên mỗi một bàn tay tượng trưng cho hành động, lại có con mắt dẫn đường soi lối, chứ mà không bàn tay có thể làm bậy, có thể làm theo mũi lòng, làm theo cảm hứng, làm theo sở thích, làm theo thói quen đó, làm theo bản năng, chứ hoàn toàn không có kế hoạch, không có quy hoạch, không có phương pháp thì không thể nào thành công được. Và Đức Phật đã khuyên các người bạn đồng tu hãy từ bỏ hai loại tu khổ hạnh này và hưởng thụ này. Phần kế tiếp, Đức Phật khích lệ mỗi người phải nhận diện ra bốn sự thật theo trình tự. Sự thật thứ nhất là hiện thực khổ đau. Đức Phật nêu ra trong bản kinh Chuyển Pháp Luân, tức là kinh Tứ Diệu Đế, có 8 loại hình khổ đau chia làm 2 nhóm chính. Nhóm 1 gồm có 4 liên hệ đến cơ thể này, bao gồm sanh, già, bệnh và chết. Sanh á, mà nói là khổ thì phần lớn chị em phụ nữ không đồng tình. Những ông chồng và người nam ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Quốc, tức là Nho giáo đó, lại càng không đồng tình, vì họ định nghĩa rằng là trong các loại bất hiếu, việc không có con trai để nối dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất. Bây giờ đó, trong kinh Phật nói sanh á, là khổ thì làm sao chấp nhận được? Là vì người ta không hiểu hết cái ngữ cảnh lời Phật nói. Trong kinh đó, Đức Phật phân tích rất là có chiều sâu. Có nhiều gia đình đó, muốn mình sanh ra con trai nhưng lại sanh ra con gái, gia đình khổ. Và có nhiều gia đình ảnh hưởng từ Nho giáo, muốn có con trai nói dõi tông đường mà không được, thì đó ông chồng sẽ có phòng 2, phòng 3, phòng 4, phòng 5, cho đến lúc nào mà không có đủ con trai để nói dõi thôi. Như vậy là phải phá hoại hạnh phúc gia đình thôi. Thế từ cái việc nhu cầu có con mà hạnh phúc đó bị kết thúc. Rồi có người đó thì muốn mình sinh ra hoặc con trai hoặc con gái cũng được, nhưng sinh ra đứa con ô môi hoặc đứa con mê đê chất quất luôn. Chúng tôi làm công tác tư vấn này đã 10 năm. Nhiều bậc cha mẹ mong mình có được đứa con trai, nhưng mà đến tuổi 13 nó bắt đầu có nữ tính, nó trở thành con gái, khổ đau và muốn tự tử mà chết. Vì á, họ là nghĩ rằng đó, đó là một cái nỗi nhục mạ lớn nhất. Thực ra có gì là nhục mạ đâu, đó là cái nghiệp riêng của đứa con. Mà kinh Phật nói có 5 loại hoàng môn, tức là bê đê vỗ môi khác nhau, cách đây 26 thế kỷ rồi. Khoảng 50 năm trở lại đây, người ta mới bàn tán xôn xao về vấn đề này. Đức Phật đã nói trước rồi, và đó là cái nghiệp riêng. Thay vì kháng cự, chán nản, cô lập, là các bậc cha mẹ chúng ta hãy ủng hộ tinh thần của con em mà thuộc giới tính thứ ba, để con em mình không bị khổ và mình cũng không phải khổ. Nó có tội tình gì đâu. Cái đó không phải là lỗi của cha mẹ, cũng không phải là lỗi của gen di truyền, cũng không phải là lỗi của nhiễm sắc thể, cũng không phải là lỗi của đương sự bị dướng kẹt, mà là cái nghiệp riêng của cô cậu Omo Helby đây đó, và là cái nghiệp chung của gia đình đó thôi. Phải hoan hỷ mà chấp nhận để sống tốt. Có người muốn sanh con ra lành lẹn nhưng con á bị dị tập bắn sinh. Ví dụ như trong giai đoạn chiến tranh, Mỹ đã dội bom xuống Việt Nam, và cái số lượng bom dội xuống Việt Nam như vậy nó bằng vài chục các quốc gia có chiến tranh gộp lại. Sau khi đất nước chúng ta được độc lập nay là mấy chục năm, chất độc màu da cam từ những việc dội bom của Hoa Kỳ vẫn còn là nỗi ám ảnh, làm cho nhiều trẻ thơ mới sinh ra bị đứt môi, dị tật bẩm sinh, liệt, bại, sụi, và ôm nỗi khổ niềm đau đó đến trọn đời. Nhiều bà mẹ trong những giai đoạn mà trình độ khoa học và y học của Việt Nam còn quá kém, cộng với một chút mê tín dị đoan, là cho rằng đó những bà mẹ mà sanh con tật nguyền đó là gái độc, là người có nhiều tội lỗi, sanh là một đứa con đã đau lòng rồi mà lại bị mê tín dị đoan đó tấn công nữa, nhiều bà mẹ muốn tự tử mà chết. Cho nên á, cái chữ dukkha ở trong tiếng Pali và Sanskrit đó, nó có đến 3-4 nghĩa. Khổ chỉ là một nghĩa thôi. Nghĩa thứ hai là không hài lòng. Sanh là không hài lòng thì nó chuẩn hơn là sanh là khổ. Bởi vì có nhiều bà mẹ đó, khi sanh ra được đứa con là mừng đến độ rơi nước mắt. Cả gia đình là mừng và rơi nước mắt. Họ mừng dữ lắm, làm sao gọi là khổ được. Rồi có nhiều cặp vợ chồng á, hiếm muộn phải đi nhờ dịch vụ đẻ thuê để cho mình có được đứa con. Cho nên phải hiểu sanh là không hài lòng vì nó có nhiều vấn đề như chúng tôi phân tích. Còn già, mắt đẹp, mắt sức khỏe, lực mất tòng tâm, bệnh, chúng ta không làm được việc gì hết, sống với chủ nghĩa như lý vị trí vì thân thể không chiều theo cái tâm thức của mình. Còn chết, chứng kiến cái cảnh sanh ly tử biệt, nỗi khổ niềm đau đó ai cũng phải thừa nhận chứ không thể nào phủ định được. Bên cạnh những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cái cơ thể, chúng ta còn có cái nhóm thứ hai liên hệ đến tâm, gồm có 4: thương yêu mà phải chia ly là khổ. Ở tuổi cập kê, tuổi tình yêu, thậm chí đến 80 tuổi có nhiều người vẫn còn yêu và không thể nào sống chung với người mình yêu được là nó khổ biết dường nào. Loại kế tiếp á, là ghét nhau mà phải gặp gỡ, làm việc chung, sinh hoạt chung, nghe thấy biết người đó quá nhiều là nó khổ ghê gớm lắm. Nó khổ làm có nhiều người là không muốn nhìn mặt, chỗ đó người đó có mặt là mình là phải vắng mặt, giống như đêm và ngày, mặt trời và mặt trăng. Tính loại trừ đó làm cho rất nhiều người vướng kẹt, không hề chấp nhận để tháo mở và vượt qua. Loại thứ ba là cầu nguyện mong mỏi dù là thiện chí mà không thành tựu được, nó khổ dữ lắm. Phần lớn trong dân gian khi mà chưa hiểu đạo Phật á, thì á, bị vướng kẹt vào cái tín ngưỡng này, chỉ cầu nguyện không thôi, chứ ít có thực tập nhân quả để mình làm được. Đức Phật thì dạy muốn có một đàn gà con thì hãy tạo ra các quả trứng gà có trống và ấp đúng cách. Còn người cầu nguyện cho tôi có được đàn gà con màu nhiệm hay có mặt, cầu gì được đó, thì chỉ càng khổ đau thêm chứ không có kết quả gì. Và thứ tư đó là chấp vào cơ thể này là vĩnh hằng, hoặc là chấp vào cái việc chết rồi là hết, không có kiếp sau, đều là những chấp trước rất nguy hiểm liên hệ đến thân và tâm này. Thì 8 loại khổ đó theo Đức Phật đó, chúng ta phải ghi nhận bằng sáng suốt, không cường điệu quá nó lên. Vì cường điệu quá nó lên đó, thì chúng ta sẽ khổ đau về nó nhiều hơn. Không được phớt lờ nó, vì phớt lờ đó là liều mạng. Không được cho nó là nghiệp quá khứ, là số phận ăn bài gắn kết với Thượng Đế và Thần Linh, vì như thế không giải quyết được vấn đề. Thì cái bước đầu này là theo Đức Phật, thái độ đó đã giúp cho chúng ta giải quyết được các vấn nạn khổ đau đến 10%. Sự thật thứ hai là nguyên nhân khổ đau. Theo Ngài trong bài kinh Tứ Diệu Đế gồm có 3: tham ái, chấp thủ và vô minh. Nhiều bài kinh khác thì Đức Phật là nói thêm giận dữ và các yếu tố tâm lý thuộc về dây mơ rễ má của 4 loại này. Bây giờ chúng ta chỉ cần bình tĩnh ngồi phân tích tất cả các nỗi khổ niềm đau mà mình có, người thân mình có, mình vướng kẹt hoặc là xã hội cộng đồng vướng kẹt, thì không có nỗi khổ niềm đau nào thoát khỏi 4 nguyên nhân: tham ái, giận dữ, si mê và chấp thủ. Do vì tham cho nên đó, nhiều người phạm vào giết người, trộm cắp, lừa đảo, hối lộ, trốn thuế và nhiều những thứ mà luật hiến pháp ở một quốc gia đều cấm. Do vì tham ái mà những người đã có vợ chồng rồi đó lại đi tìm người khác ngoài vợ chồng chính thức của mình, cũng là một loại tham. Còn giận dữ làm cho chúng ta có những cái lời nói cọc cằn, thô lỗ, căng thẳng, chì chiết, quát tháo, châm biếm, bế móc, tấn công, thậm chí là vu cáo, vu khống nè. Do vì giận dữ mà chúng ta có thể có những hành động bạo lực gia đình, bất ổn xã hội, gây chiến tranh, tạo hận thù, tàn phá, thương tổn, hủy diệt và nhiều cái ảnh hưởng tiêu cực khác nữa. Hầu như là thế giới này bị đốt cháy bởi chiến tranh. Năm 1945 đó, Mỹ bắt đầu thử hai quả bom hạt nhân xuống Nhật Bản, gây chết tập thể. Và từ thời điểm đó cho đến năm 1992 đó, thì Mỹ đã có 900 mấy chục vụ thử bom hạt nhân, trên 700 lần thử ở dưới lòng đất và số còn lại trên mặt biển. Năm 1949 đó, thì Liên Xô đứng đầu của thế giới xã hội chủ nghĩa, như là một cuộc chiến tranh lạnh vào giai đoạn đó, bắt đầu thử bom hạt nhân. Cho đến năm 1990 thì kết thúc, thì Liên Xô đã thử được khoảng 800 vụ thử, trong số đó khoảng 600 vụ đó ở trên ở dưới lòng đất và số còn lại là trên mặt biển. Hiện nay là có khoảng 10 nước sở hữu vũ khí hạt nhân, và hơn bao giờ hết thế kỷ 20 và 21 này đó, con người phải sống trong nỗi sợ hãi vì chiến tranh, vì các loại bom và vũ khí giết người hàng loạt. Hành tinh này đang sở hữu vài chục ngàn viên bom nguyên tử. Bây giờ đó, hiệp ước hủy bỏ bom nguyên tử hạt nhân đã có, nhưng không biết phải hủy bỏ thế nào đây. Cái chất phóng thải của hạt nhân đó phải phóng thải như thế nào đây để cho hành tinh này được an toàn hơn, bình ổn hơn? Đó là một vấn nạn lớn. Thế đó nó liên hệ đến lòng sân, lòng tham thôi mà sanh ra. Có những loại nỗi khổ niềm đau do chúng ta mê tín dị đoan, tin những lời đồn nhảm, tin kiêng cử, nhất là Tết truyền thống sắp tới đó, người Việt Nam, người Trung Quốc tin đủ thứ hết, kiêng cử đủ thứ hết. Tết là không cho lửa, không tặng nước, Tết mang tang là không đến thăm viếng nhà người khác, rồi không làm đổ bể vật dụng, vân vân. Tất cả những thứ đó là mê tín hết, không được quét rác, không được hốt rác, rồi đốt giấy vàng mã, tin năm tháng ngày giờ, phong thủy địa lý, lệ thuộc vào các thần linh theo Đức Phật là lối sống thiếu trí tuệ. Và ai sở hữu lối sống này đó thì không thể nào có hạnh phúc, vì chúng ta nơm nớp bởi những nỗi sợ đính kèm theo. Có cúng thì an tâm được vài ba hôm, sau đó đâu vào đấy là tiếp tục đi thầy khác nữa, nghe chỗ nào thiên linh là đến vái lại cúng kiến cầu mong. Có những nỗi khổ niềm đau do chúng ta chấp trước, chấp chân lý, chấp mình là chân lý, chấp mình là số một, chấp cảm xúc, chấp những cái vướng kẹt giữa mình và người, không chịu buông, không chịu xả, không chịu rộng lượng tha thứ, chết mang theo. Thì những loại chấp đó nó làm cho tình người bị kết thúc hết. Như vậy đó là bốn nguyên nhân quan trọng nhất mà hễ ai bị vướng kẹt vào thì nỗi khổ niềm đau đều có mặt hết. Sự thật thứ ba là Niết Bàn. Niết Bàn được Đức Phật định nghĩa là sự an lạc phi điều kiện, không bị tác động bởi vô thường và lối sống xung quanh. Các cảnh thuận và nghịch cũng không làm cho Niết Bàn bị lay động. Niết Bàn không phải là một cảnh giới, không thuộc về mặt trời, mặt trăng, hành tinh này, hành tinh khác. Không phải là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, không phải là Đông Phương Cực Lạc của Đức Phật Dược Sư, không phải là cảnh giới hương tích của Đức Phật bất động, mà là một trạng thái khi mà toàn bộ tham, sân, si, chấp trước đã được chuyển hóa, tâm chúng ta trở nên thanh tịnh, và sự an lạc đó nó xuất hiện một cách rất tự nhiên, không mang tính điều kiện gì hết, và tồn tại một cách rất lâu dài, không bị vô thường chi phối. Như vậy niết bàn là an lạc hạnh phúc, đối lập với nỗi khổ niềm đau. Nhờ tin vào có niết bàn mà chúng ta không bi quan quá, không tô đen cuộc đời, không đấu tố khổ đau, không cường điệu cảm xúc bất hạnh, và không chìm vào sự chấp nhận số phận an bài. Ít nhất chúng ta có một cái gì đó để có niềm tin đứng vững lại sau những vấp ngã, hạnh phúc lại sau những khổ đau, tạo dựng ra ban ngày từ những bóng đêm. Và điều đó Đức Phật đã làm thành công, rất nhiều người đã làm thành công. Chân lý thứ tư đó là con đường giác ngộ. Con đường giác ngộ là quan trọng nhất. Nếu khổ đau là một thực tại, nguyên nhân khổ đau gồm có tham sân si và chấp thủ, niết bàn đó là đối lập lại với khổ đau, thì bát chánh đạo còn được là con đường trung đạo, chính là lối giải thoát quan trọng nhất mà tất cả người tại gia và người xuất gia cần thực tập. Trong kinh Trung Bộ bản Pali đó, Đức Phật nói cũng là bát chánh đạo, nhưng có hai cấp độ thực tập. Thực tập ở mức độ của người tại gia sẽ giúp cho chúng ta tăng trưởng phước báo, công đức và nhiều giá trị để chúng ta xứng đáng hưởng thụ những gì mà chúng ta đã làm một cách chân chính. Và kết quả tu tập tứ diệu đế và bát chánh đạo của người tại gia là giúp cho họ trở thành là bậc chân nhân. Còn tu tập bát chánh đạo với phong cách của người xuất gia sẽ giúp cho các tu sĩ trở thành thánh nhân. Đừng nên lẫn lộn hai cấp độ tu tập này. Kinh Trung Bộ Đức Phật phân định rất rõ, cho nên Ngài không dạy giải thoát cho người tại gia, Đức Phật chỉ dạy giải thoát cho người xuất gia thôi. Tại vì người tại gia còn đời sống vợ chồng, còn trách nhiệm gia đình, còn có nghĩa vụ xã hội, và còn nhiều cái mối quan hệ ràng buộc khác, có muốn giải thoát cũng không thể giải thoát được. Cho nên đừng có cầu mong giải thoát làm gì cho mệt. Và người tại gia chỉ làm sao tu tập đạo đức, chuyển hóa tâm thức, gieo tạo nhiều phước báo, tinh tấn ba la mật không ngừng nghỉ, và chúng ta sẽ trở thành là một người hội tụ đầy đủ các phước báo công đức, chia sẻ các phước báo đó cho gia đình, cho người thân, cho các mảnh đề phát hạnh trong cuộc sống. Đây là cái điều mà Đức Phật đã dạy và răn nhắc chúng ta đừng lẫn lộn giữa hai đối tượng tu tập. Vì cái gu tâm linh của người xuất gia cao hơn gu tâm linh của người tại gia. Có nhiều bậc tại gia đó tu dài chục kiếp mà còn chưa giác ngộ được. Người tại gia làm sao có cửa? Có muốn cũng không được. Mà muốn nhiều quá thì nó liệt vào một trong tám lựa khổ mà Đức Phật đã nêu, đó là cầu bắt đắc khổ. Cầu nguyện càng nhiều mà không được thì chúng ta rơi vào sự tuyệt vọng, hoặc tối thiểu là thất vọng. Mà thất vọng và tuyệt vọng là một loại khổ đau. Không vượt qua được thất vọng thì chúng ta rơi vào trầm cảm. Trầm cảm lúc đầu là một rối loạn tâm thần, về sau sẽ trở thành là một chứng bệnh tâm thần. Và Đức Phật đã răn nhắc chúng ta đừng nên gây khó chính mình, gây áp lực với mình để mình rơi vào cái tình trạng khó xử vừa nêu. Và bát chánh đạo là cái gì mà có thể có khả năng giúp cho Đức Phật, một nhà tu khổ hạnh lúc đó, một nhà sa môn lỗi lạc lúc đó, trở thành bậc đại giác ngộ, và Ngài đã công bố con đường này cho tất cả chúng ta. Bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố như sau. Chánh đạo 1 là chánh kiến. Theo thuật ngữ Phật học này đó, thì những người tin có nhân quả đạo đức, tin có kiếp sau, không tin vào số phận an bài, không tin vào thượng đế và các thần linh chưởng quản hạnh phúc và khổ đau của mình, không tin vào sự ngẫu nhiên, không tin vào sự tự nhiên, mà tất cả mọi thứ nó đều có nguyên nhân và các duyên hỗ trợ để dẫn đến một kết quả nhất định nào đó. Người như thế được gọi là có tránh tri kiến, tức là có kiến thức đúng. Từ đó hình thành ra một thế giới quan, nhân sinh quan, duyên khởi, tương tác đa chiều của một sự vật hiện tượng theo công thức cái này có thì cái kia có, cái này không cái kia không. Lối nhận thức này đó ngày nay chúng ta thấy nó vẻ đơn giản vì kiến thức khoa học đó, phát triển quá nhiều rồi. Đặt bối cảnh 2600 năm về trước của Đức Phật đó vào trong xã hội của Ấn Độ, chúng ta thấy đất nước Ấn Độ tin đó, thượng đế là Phạm Thiên, tạo ra 4 giai cấp. Mỗi một giai cấp nó có số phận an bài, không ai được chống trái, đi ngược lại. Và người ta phải nơm nớp lo sợ thờ phượng thần linh để cầu mong ban phước và tránh họa ta. Vì cái nhìn này đó giải phóng con người khỏi ách nô lệ của thần linh là một cái lông trời lở đất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại, rất khó được chấp nhận. Và hàng triệu người Ấn Độ vào thời đó đã chấp nhận được cái chân lý đặc biệt này. Và nhờ giải phóng được cái nhận thức sai đó, chúng ta có được trí tuệ. Trí tuệ theo Đức Phật đó là yếu tố giải quyết toàn bộ mọi nỗi khổ và niềm đau thôi, không có gì khác. Chánh đạo 2 là chánh tư duy gồm có 3 cấp độ. Tư duy thứ nhất là tư duy tích cực, tức là trong nỗi khổ niềm đau chúng ta nghĩ rằng đây là một dữ liệu tốt để cho mình có được kinh nghiệm, nuôi được chí nguyện lớn, lý tưởng lớn để ta có được những thành tựu lớn hơn. Thay vì than vãn, chán trường, tuyệt vọng, bỏ cuộc, thì người có được cái chánh tư duy bằng tư duy tích cực đó sẽ vững chãi hơn, điềm tĩnh hơn, bản lĩnh hơn, kiên trì hơn, thông minh hơn và có thể thành công một cách khôn khéo hơn. Thứ hai đó là tư duy có phương pháp. Ngành học nào cũng có đường đi nước bước của nó. Ngành giáo dục có trình tự giáo dục, ngành kinh tế có lối đi của kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc, mỹ thuật, hội họa, văn học đều có phương pháp và trình tự của nó. Phải đi đúng theo các trình tự đó thì sự đi mới nhanh, kết quả mới cao, đóng góp mới lớn. Cho nên đó, ta phải nhờ đến kiến thức học đường, kiến thức bạn bè và nhiều cái kiến thức cần thiết khác để chúng ta có được cái tư duy phương pháp. Thứ ba, tư duy thoát khỏi tham sân và si. Phần lớn chúng ta hiếm khi đạt được cái trình độ tư duy thứ ba này. Người tại gia nó chỉ cần đạt được 2 tư duy đầu là thành công sự nghiệp rồi, trở thành giàu sang phú quý rồi. Trong khủng hoảng toàn cầu thì nhiều người chết lia địa. Người có tư duy đúng và tư duy tích cực vẫn sống nhân răng, vẫn có thể làm giàu, vẫn có thể làm phúc được. Còn tư duy thoát khỏi tham sân si đó, đừng để cho lòng tham chi phối mình. Có nhiều người cũng có kiến thức, học bài bản đàng hoàng, nhưng mà không thắng được lòng tham cho nên bị lừa đảo, hoặc là nhẹ dạ cả tin cho nên cuối cùng là tán gia bại sản, hoặc là đầu tư trái ngành trái ngạch, không thuộc về chuyên môn, kết quả khó thành công. Để cho tâm mình thoát khỏi tham sân si là một nhu cầu lớn và là một phương pháp thực tập lớn. Ngay cả nhiều bậc xuất gia chân chính đôi lúc cũng còn bị kẹt vào một chút phần sân. Si mê thì hiếm rồi, tham thì ít rồi, hầu như là không có. Nhưng mà cái sân tức là cái bất bình, cái không như ý, cái khó chịu, căng thẳng đó đôi lúc vẫn có. Chánh đạo 3 là ngôn ngữ đạo đức. Đức Phật là nhấn mạnh đến 4 phương diện. Nói đó không được lừa dối người khác, không được lợi dụng vào niềm tin của người khác, phải nói sự thật thôi. Nói những lời gây dựng hòa bình, đoàn kết, hòa hợp, hàn gắn, tình thân. Nói những lời không văn tục, có văn hóa, có lịch sự, ngữ điệu nhẹ nhàng, thoải mái để người nghe cảm thấy mát ruột, hài lòng. Nói những lời có giá trị và lợi ích chứ không có tán gẫu, không có nói dóc. Đó là đạo đức trong lời nói. Ngày nay đó thì lời nói được hiểu qua các biểu tượng khác nữa, ví dụ lời nói của cơ thể bằng các động tác ra dấu, như là các cái biểu tượng của văn hóa, vân vân. Ví dụ như người Phật tử gặp nhau chắp tay như thế này, mặc dù không nói A Di Đà Phật, chúng ta cũng đang búp sen xin tặng người một vị Phật Tư Lai. Chúng ta đang nói cái thông điệp đó: tôi tặng ông bà anh chị một búp sen và nhắc nhở ông bà anh chị rằng là mỗi người có tiềm năng Phật, có tố chất Phật, có đức tính Phật, hãy sống với tố chất đó, đừng giận dữ, khẩu Phật tâm xà, ăn chay nói dối. Nhờ đó chúng ta trở thành một điển mẫu về đạo đức sâu sắc hơn. Đó là một thông điệp, không cần ngôn ngữ, thông điệp đó vẫn có thể có mặt được. Ngày nay còn có internet, các trang web, các blog cá nhân, các diễn đàn, rồi các máy điện thoại, các dịch vụ nhắn tin, vân vân, đều có thể được hiểu như là ngôn ngữ truyền thống của con người. Và Đức Phật khuyên chúng ta phải gắn kết đạo đức trong truyền thông, để khỏi bị vướng kẹt vào pháp luật, khỏi bị nỗi khổ niềm đau chi phối. Chánh đạo 4 là hành động đạo đức. Theo Đức Phật gồm có các phương diện: không giết người, không chiến tranh, không tàn phá, không bạo lực, có lòng từ bi, thương người, cứu vật, bảo vệ môi trường sinh thái, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, và truyền dạy lối sống cao thượng đó bằng sự hài lòng với người chồng, người vợ mà mình đang có, bằng việc ít muốn để chúng ta không có để cho cái bản năng nó chi phối mình, thôi thúc mình, đánh lừa mình và biến mình trở thành là nạn nhân. Không có rượu, ma túy và nhiều độc tố khác. Là giờ đó ta có được cái sức khỏe dồi dào, mạnh, có thể làm được những việc cần làm. Thì đó là đạo đức trong hành động. Chánh đạo 5, chánh đạo 6, chánh đạo 5 là đạo đức trong nghề nghiệp. Đức Phật khuyên á, chánh 6 nghề sau đây: sản xuất và buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm con người, nghề lầu xanh, buôn hương, bán phấn, dù là nam hay là nữ, cũng làm cho rất nhiều gia đình phải đối diện trước sự tan nát hạnh phúc. Rồi nghề đồ tể, tức là thọc huyết heo, cắt cổ, chặt đầu, hay là ăn cát sơn hào hải vị tươi sống, tức mình vào nhà hàng sang trọng ra lệnh người ta phải giết các con loại tôm, các loại cá đang bơi để cho mình ăn, thì cái đó là rất là nặng, cái nghiệp đó rất xấu. Đức Phật khuyên là nên tránh được đó. Nghề sản xuất các độc dược và buôn bán độc dược vì có thể làm cho người khác tự tử. Nghề cuối cùng đó là nghề đánh bài. Hiện nay đó, luật pháp trên toàn cầu là cho đánh bài. Chỉ còn lại một số nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Cuba, Bắc Triều Tiên là cho đánh bài đối với Việt Kiều và người nước ngoài thôi. Còn người trong nước mà đánh bài là phạm pháp. Tức là nhìn chung á, luật pháp hóa trên toàn cầu là cho đánh bài, nhưng Đức Phật lại cấm, vì nó dẫn đến tình trạng không phải là bác thằng Vần mà là tổ sư của thằng Vần, tán gia bại sản, mất tương lai, mất hạnh phúc. Và là lòng tham á, của con người sẽ chìm đắm trong sự si mê, cho nên cuối cùng á, là từ nghèo khó đi đến các bất hạnh khác, các cái tệ nạn xã hội khác. Ngôi chùa, đình, miếu, đền nào mà gần các sòng bạc á, dễ bị ăn cắp lắm. Kẻ đánh bạc bị sạch túi rồi thì phải đến những chỗ này ăn cắp để có tiền tiếp tục đi đánh bạc thôi. Ở đâu cũng có tình trạng đó. Thậm chí là cả Phật luôn, những kẻ đánh bạc mà thiếu tiền rồi cũng ăn cắp luôn, không sợ gì hết. Và đó là 6 loại nghiệp rất xấu, Đức Phật khuyên phải từ bỏ. Chánh đạo sáu là tinh tấn. Tinh tấn có hai góc độ. Là người tại gia đó thì tinh tấn được hiểu là thành tựu sự nghiệp. Tuổi đôi mươi đó là tuổi lập nghiệp. Ai đã đến 20 tuổi hoài rồi mà vẫn chưa có nghề ngỗng gì là biết mình chưa có được tinh tấn. Ai đã thành tựu giàu sang phú quý tiền rừng biển bạc mà có lối suy nghĩ thế này, tôi có làm thêm chi nữa cũng không hưởng thụ hết các tài sản mà mình đang để trong ngân hàng, làm gì cho nó mệt, cứ ngồi hưởng thụ, nay đi chỗ này mai đi chỗ kia, ăn này tiêu thụ nọ, có thể nói là 100 năm 200 năm vẫn chưa hết tiền thì không cần phải làm nữa, thì người đó là đang thiếu tinh tấn. Có những lúc đó, chúng ta tiếp tục làm không phải là làm cho chính mình mà làm cho cuộc đời, tối thiểu là làm gương cho con cháu. Cái tiền mà mình tạo ra được đó đó, mình giúp cho các vấn đề bất hạnh. Bởi vì không phải ai muốn làm đều có thể thành công trong việc làm. Ai muốn có tiền mà có thể có được tiền. Nhiều người ta nỗ lực chân chính mà vẫn thất bại thôi. Là khi mình có được cái trí tuệ, có kiến thức, có phước báo. Đầu tư đâu là thành công đó, làm đâu là giàu đó, nhìn ở đâu là ra tiền đó. Mà không chịu làm là chúng ta đang đốt cháy các phước báo bằng sự trái ngược lại với tinh tấn. Cho nên đó, người tại gia phải tinh tấn giống như là cư sĩ cấp cô độc. Ông là tỷ phú vào thời đại Đức Phật, phát tâm cúng ngôi chùa Trúc Lâm, xin lỗi, chùa Kỳ Viên, nơi rất lý tưởng, đến độ Đức Phật đã làm đạo xuyên suốt 25 năm tại đây. Đó là một điều hiếm có trong 45 năm hoằng hóa của Đức Phật. Và chưa bao giờ một ngày nào mà ông không đi làm từ thiện. Bao nhiêu tiền của ông làm được á, là dành dụm để mà giúp cho các mảnh đời bất hạnh thôi. Cho nên á, người ta không thích gọi ông là Tu Đạt, là tên thật, mà ta gọi ông á, là Cấp Cô Độc, như là một tên gọi cao quý. Người có tình thương nuôi dưỡng, giúp đỡ những thành phần cơ nhỡ, cô độc, bất hạnh, không có nơi nương náu. Và đến cuối cuộc đời, trước khi nhắm mắt lìa cõi đời đó, ông Cấp Cô Độc vẫn chết với tư cách là một thương gia, chứ không phải chết với tư cách là một người về hưu. Đức Phật trong rất nhiều kinh khích lệ tinh thần tinh tấn này. Phải làm hoài, làm mãi. Tiền chúng ta đó đừng sợ là không có chỗ sử dụng. Có hàng trăm các ngôi chùa cần được phục hưng, cần được xây dựng mới, ví dụ như là chùa Cần Linh này. Cần đến rất nhiều tiền nhưng mà không có tiền để làm. Đằng kia có nhiều người có tiền lại nghĩ rằng là không biết xài vào đâu, cho nên làm chi nữa, ngưng hết. Mà để lại gia tài kết sự cho con cháu, đôi lúc con cháu là ỷ lại và trở thành hư đốn nữa. Do đó chúng ta phải nghĩ rằng là hãy tận dụng phước báo để làm những việc khó làm. Còn tinh tấn đối với người xuất gia đó là tinh tấn về tâm linh, làm đạo, phụng sự, tu tập giác ngộ giải thoát, không ngừng nghỉ. Ai mà hài lòng với các thành quả nho nhỏ, chẳng hạn như là xem cái thành tựu người tu là được làm trụ trì một ngôi chùa là thiếu tinh tấn rồi. Hoặc xem là mình dừng lại ở cái việc gánh vác một vai trò trong giáo hội là mình đã thành công rồi, không làm gì nữa, vân vân. Thì đó là điều là những sự khựng lại, bị lạc hậu, bị bỏ ngoài sau lưng bởi những người bạn đồng tu có tinh tấn khác. Cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta phải tinh tấn về đạo đức, về tâm linh. Người tại gia thì tinh tấn về sự nghiệp, về những điều hay lẽ phải, về học hỏi, về cầu tiến, và không được ngừng nghỉ cho đến lúc nào chết đi thì chúng ta lại tiếp tục tinh tấn ở kiếp sau nữa. Chánh đạo 7 là chánh niệm. Chánh niệm là ý thức về bản thân mình. Hiện nay đó là chánh niệm được thế giới sử dụng như là một phương châm để tránh các cái rủi ro, tai nạn trong lao động, trong giao thông do những bất cẩn. Ví dụ như xe ở phương Tây đó, hai cái kính trái và phải luôn luôn có một hàng chữ "The object in mirror are not closer as they appear", tức là những đối vật được ghi nhận trong gương, không có quá gần như như chúng ta thấy ở trên màn ảnh. Đó là một cái gây tạo ý thức cho người ta không ỷ lại, vì cái đó có thể dẫn đến tai nạn. Trong các điếu thuốc lá người ta thường ghi là gì? Thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến ung thư và nhiều bệnh tật nguy hiểm. Để người ta ý thức mà không hút thuốc. Nếu rượu bia mà cũng bị bắt buộc ghi lên trên chai bia, chai rượu, thì có lẽ là cái nạn uống rượu bia sẽ giảm đi rất nhiều. Uống rượu và bia là nguyên nhân dẫn đến hàng nghìn các chứng bệnh và kết bạn với tử thần sớm, thì có lẽ là người ta sẽ sợ và ít uống hơn, là lập lờ và không công bố về đó. Các tín hiệu giao thông cũng là một loại chánh niệm để chúng ta tuân thủ luật. Theo đạo Phật đó thì trong đi đứng nằm ngồi đó, mình phải làm chủ được tâm mình, cảm xúc, thái độ, nhận thức và lối sống. Người làm chủ được như thế đó thì chúng ta sẽ không có bị vướng vào dòng kiềm tỏa của pháp luật, không sợ ai phê bình, chỉ trích, thị phi, vì chúng ta sống quá chuẩn, quá tốt rồi. Cái đó là điều mà chúng ta cần phải nên nhớ. Chánh đạo 8 là chánh định, hay còn gọi là chánh thiền hay là chánh thiền định. Đó là phương pháp thiền định đúng. Tại nước Ấn Độ, trước Đức Phật ra đời trung bình khoảng 2.000 năm trước Tây lịch, có rất nhiều phương pháp thiền. Thiền xuất hồn, thiền yoga, thiền sức khỏe, thiền quán tưởng, đủ loại hết á. Thiền hợp nhất giữa tiểu ngã với Phạm Thiên, tức là bản thân mình với Thượng Đế, chỉ có khả năng tăng trưởng sức khỏe nếu làm đúng thôi, chứ không giải quyết được các phát nạn khổ đau. Đức Phật đã khám phá ra một loại thiền mới, khác hoàn toàn với thiền tông ngày nay được Trung Quốc truyền bá. Thiền mà Đức Phật nêu ra đó là cái nghệ thuật chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê, để tâm thoát ra khỏi tất cả mọi chấp ngã và mọi sự phật hiện tượng. Đó là giúp cho con người trở nên là không bị vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, quá khứ, hiện tại, vị lai, sống thông dong, an lạc, tỉnh tại, thảnh thơi. Và đó chính là con đường an lạc hạnh phúc cao nhất. Khi một người đã rũ bỏ hết mọi nỗi khổ niềm đau đó, thì vị ấy được xem là giác ngộ. Như vậy là giác ngộ không phải cái gì đó quá khó khăn, quá ghê gớm, đến độ là mình không dám nghĩ đến, không dám tin rằng mình có thể đạt được như thế. Phần lớn thì các tông phái Phật giáo Trung Quốc đó, ít có truyền dạy bát chánh đạo, và người ta cường điệu quán cái pháp môn của mình bằng cái khái niệm Đức Phật dạy 84.000 pháp môn. Câu đó hoàn toàn không do Đức Phật nói. Các quý Phật tử phải tin rằng là Đức Phật không hề dạy 84.000 pháp môn. Đức Phật chỉ dạy một pháp môn duy nhất là bát chánh đạo thôi. Người Trung Quốc ưa có thói quen thêm thắt lắm. Nếu Đức Phật mà dạy 84.000 pháp môn là Đức Phật đang mâu thuẫn với chính Ngài. Ngài giác ngộ từ tứ diệu đế qua bát chánh đạo, và suốt cuộc đời 49 năm thuyết pháp, Đức Phật chỉ có dạy bát chánh đạo thôi, chứ không có pháp môn thứ hai. Nếu ai chứng minh được ở trong một bài kinh nào Đức Phật nói một pháp môn thứ hai? Không có. Và muốn được giác ngộ giải thoát là chúng ta phải thực tập thiền định, vì đây là cốt lõi của đạo Phật. Ngồi niệm Phật cũng là một loại thiền, tụng kinh, bái sám, kinh hành cũng là một loại thiền, một phương diện thiền. Nếu chúng ta không kèm lời cầu nguyện vào, van xin vào, sợ hãi đính kèm, chúng ta đang trải nghiệm thiền định. Thì Đức Phật dạy có 4 phương pháp thiền chính yếu. Thứ nhất, đối với người nào mà quan trọng quá về cơ thể, nhan sắc, rồi có những cái mặc cảm, tự ti tâm lý về cái sắc đẹp không được vẹn toàn của mình, hoặc là hưởng thụ quá nhiều về nó, thì Đức Phật dạy phương pháp quán thân. Thân là tổ hợp, thân là bất tịnh, thân mang tính điều kiện, thân là một công cụ, thân giống như một cỗ xe, và hãy sử dụng đúng chức năng của thân thôi, đừng lạm dụng nó và đừng đi đoạt nó. Đối với những người mà nặng về sự chấp, về cảm xúc, dễ sầu, dễ bị thương tổn, dễ bị xúc phạm, dễ chấp nhất, dễ vướng kẹt, dễ để dạ, để lòng và khó quên, thì Đức Phật dạy khuyên quán về cảm xúc giống như dòng thủy triều. Đừng để cho chúng ta chạy theo thủy triều cảm xúc, phải làm chủ được nó và xem á, cái cảm xúc này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Từ đó chúng ta vượt qua các nỗi khổ niềm đau do vướng kẹt vào nó. Có nhiều người đã tình lý sự, chủ trương nhị nguyên quá nhiều, dùng ý thức quá mạnh, quá lớn, cho nên trở thành là lý thuyết hóa chứ không có thực tập. Thì Đức Phật dạy hãy quán tâm với các phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm trơn, tâm vọng, tâm khổ, tâm hạnh phúc, tâm hỷ xả, tâm chấp trước, tâm sân và tâm hoan hỷ. Có hàng trăm cặp các phạm trù tâm như vừa nêu. Đức Phật khuyên là chúng ta hãy rũ bỏ các yếu tố tiêu cực của tâm, giữ lại các tố chất tích cực thôi. Giác ngộ là người sở hữu các tâm tích cực, và không có một chỗ nào tâm tiêu cực có thể trỗi dậy được, bám víu được hay là ẩn náu được. Giác ngộ là thế thôi, rất đơn giản. Như vậy, phương pháp thiền tri vọng của thiền sư Thanh Từ đang giảng dạy thực chất là một phần nhỏ của tứ niệm xứ thôi, và nhất là trong cái phần mà tri về tâm, có tâm trơn, tâm vọng. Cái đóng góp lớn của hòa thượng là thêm hai chữ không theo. Biết vọng chúng ta không theo vọng, mà không kháng cự vọng, vì kháng cự ta và vọng chúng ta là đối lập, không ai dại dột gì mà đi chiến đấu với bóng tối. Chỉ cần giữ ánh sáng thôi là bóng tối kết thúc. Không cần phải dùng vũ khí bắn bóng tối, không cần phải dùng vũ khí hạt nhân để tiêu diệt bóng tối. Cho nên không cần phải dùng cái gì đó để mà tiêu diệt vọng. Đừng để cho vọng khởi lên, hoặc khi khởi lên không theo đó thì chúng ta đã vẫy tay chào với vọng rồi. Cái sáng tạo của hòa thượng nằm ở chỗ là hai chữ không theo thôi, rất hay, rất đơn giản, rất ấn tượng. Như vậy thiền tri vọng của trường phái Trúc Lâm hiện nay đó là một phần nhỏ của tri tâm ở trong phần về thiền định của Bát Chánh Đạo thôi. Còn các loại thiền tông như là Công Án và Thọ Đầu của Trung Quốc á, cũng là một phần nhỏ của chánh thiền định. Tịnh Độ Tông là một phần nhỏ của chánh niệm. Mật Tông là một phần nhỏ cũng của chánh niệm. Đang khi Đức Phật khám phá và giác ngộ là Bát Chánh Đạo, tức là một bài thực tập gồm có 8 phương diện rất đầy đủ. Cho nên Đức Phật chưa từng dạy pháp môn thứ hai ngoài Bát Chánh Đạo. Thì các phương pháp tại Trung Quốc á, thì thường người ta rút nhỏ lại, rút ngắn lại, đơn giản hóa lại cho mình dễ nhớ thôi. Cho nên nó không phản ánh hết được toàn bộ các lời dạy quan trọng nhất của Đức Phật ở trong bài kinh Tứ Diệu Đế, hay gọi là kinh Chuyển Pháp Luân, mà cốt lõi nhất vẫn là Bát Chánh Đạo. Nhắc đi nhắc lại điều này nhiều lần là để chúng ta tôn vinh Đức Phật và ghi nhận công đức to lớn của Đức Phật trong việc đóng góp giải quyết nỗi khổ niềm đau của kiếp người qua Bát Chánh Đạo. Ngày hôm nay 18 tháng 12 âm lịch, chỉ còn 2-3 tuần nữa là chúng ta đón năm mới, và cũng là cái ngày quan trọng nhất chúng ta ôn lại phương pháp giác ngộ của Đức Phật qua Bát Chánh Đạo. Chúng tôi tha thiết kính kêu gọi các quý Phật tử hãy trở về với Đức Phật bằng cách thực tập Bát Chánh Đạo. Đức Phật khẳng định rất nhiều trong các kinh, người nào không có chánh kiến, tức là trí tuệ đó, đừng hòng mà có được an lạc hạnh phúc. Hãy nên nhớ điều đó. Và ngài sánh ví chánh kiến đó, giống như mặt trời xuất hiện vào buổi bình minh, bắt đầu cho một ngày mới, cho các hoạt động mới, cho các sự nghiệp mới, cho các thành tựu hạnh phúc. Tất cả mọi hoạt động kéo theo sau từ việc sự mọc của mặt trời. Tầm quan trọng của chánh kiến như thế. Cho nên không có chánh tri kiến thì chúng ta khi ngồi xuống, ngồi niệm Phật chút xíu là dòng niệm khởi, ngồi hít thở thiền chút xíu là dòng niệm khởi. Nó dẫn mình đi vô là chỗ này, chạy chỗ kia, bay chỗ nọ thôi, chứ không thể nào định tâm được. Do đó phải tu một cách toàn diện, đầy đủ. Và tám yếu tố vừa nêu Đức Phật liệt ra thành ba nhóm. Nhóm trí tuệ gồm có chánh kiến, chánh tư duy. Nhóm đạo đức đó, thì gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và nhóm thiền định thì gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là ba phương diện, vẫn như là ba chân vạc của một cái vạc vậy. Còn các pháp môn, 10 pháp môn ở Trung Quốc, 14 pháp môn ở Nhật Bản, 4 pháp môn ở Tây Tạng, chỉ là dựa vào hai yếu tố thôi, chánh niệm và chánh định, trên 8 yếu tố của Bát Chánh Đạo. Mà Bát Chánh Đạo chỉ là 1/4 của Tứ Diệu Đế. Như vậy trên thực tế là các tông phái của Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng và Việt Nam chỉ tu 1/2 rất nhỏ so với những gì Đức Phật đã dạy thôi. Hãy ghi nhớ điều này. Mà Bát Chánh Đạo đâu có khó thực hiện đâu. Ai có được chánh kiến, giàu đến với Đạo Phật muốn, chúng ta đi rất nhanh, hiệu quả rất cao, lệ lạc rất lớn, an vui lâu dài. Còn không có chánh kiến, cứ đi lòng vòng mê tín dị đoan thôi. Ở trong phòng khách trước khi thuyết giảng đó, thì Ni Sư Trụ Trì cũng có chia sẻ những cái vướng kẹt của Phật tử địa phương về mê tín dị đoan đó. Và đó là một cái cản trở ngại, cản trở ngại Phật rất lớn, làm cho người tại gia khó có thể đạt được chánh đạo, dầu chỉ là thành quả là bậc chân nhân thôi. Cho nên các quý Phật tử phải siêng năng đi chùa từ nhỏ, học theo những gì mà Đức Phật đã dạy, làm theo những gì Đức Phật đã tu, truyền bá những gì mà Đức Phật đã chứng. Suốt 49 năm Đức Phật đúc kết lại bằng một câu sau đây: từ lúc sinh ra cho đến nhập niết bàn, Như Lai chỉ dạy hai điều. Thứ nhất là vạch mặt chỉ tên khổ đau. Thứ hai là dạy Bát Chánh Đạo để kết thúc khổ đau thôi. Chưa bao giờ trong cái bài kinh nào Đức Phật nói Ngài dạy thi pháp môn thứ hai, thứ ba, thứ tư, huống hồ là 84.000 pháp môn. Có rất nhiều điều Trung Quốc biên tập thêm. Mà là Phật tử đó thì các vị sẽ không có nhiều thời gian như tu sĩ, học dài 30 năm, nghiên cứu về văn bản Bali, Sanskrit, Tây Tạng, Hán cổ để biết phần nào bị thêm vào, phần nào là nguyên ngữ của Đức Phật. Do đó phải siêng năng đến chùa nghe giảng, phải siêng năng đến chùa tu để được các thầy các sư cô hướng dẫn đúng bài bản. Chúng ta cũng nên siêng năng vào các trang web chuẩn về Phật giáo để tìm hiểu thêm đạo Phật. Chúng tôi kính giới thiệu với vị ba trang web sau đây để vào. Thứ nhất á, về nghiên cứu thì quý vị có thể vào trang web đạophatngaynay.com do chúng tôi biên tập, trang thư viện hoa sen.org và trang con đường giải thoát, rất là chuẩn. Về Phật pháp bằng âm thanh, tức là audio video, quý vị có thể vào trang web tủsachphathoc.com, có khoảng 2.700 bài giảng của chúng tôi trong vòng 10 năm qua, và có Đại Tạng Kinh. Hoặc quý vị có thể vào trang web phatam.com, cũng do Chùa Giác Ngộ biên tập, gồm có khoảng 15.000 bài giảng của hơn 100 các giảng sư trong nước và nước ngoài, bao gồm các thầy và các sư cô. Quý vị có thể vào trang web của Chùa Hoàng Pháp.com.vn để có thể nghe được hàng trăm các bài giảng rất bình dân, rất gần gũi, rất dễ hiểu. Quý vị có thể vào trang web pháp luân thường chuyển.com để có được khoảng vài ngàn bài video Phật pháp. Cho nên á, chịu có học các kinh nghiệm giác ngộ của Đức Phật, chúng ta sẽ trở thành các Phật tử thuần thành. Và khi là Phật tử thuần thành rồi đó, cái việc mà phát triển đạo không khó khăn nữa. Mỗi một Phật tử sẽ trở thành là một hoằng pháp viên, sẽ trở thành là một ngọn đuốc soi đường, sẽ trở thành một cánh tay nối dài của Đức Phật, của các thầy, của các sư cô, của các chùa. Và chúng ta đang làm lên lịch sử, chúng ta là một phần của lịch sử, và chúng ta góp phần giúp cho chùa Cần Linh được phát triển mạnh, Phật giáo tỉnh Nghệ An phát triển vượt trội, để làm nền tảng phục hưng cả Phật giáo ở miền Bắc Trung Bộ này. Vai trò lịch sử đó là rất lớn, cơ hội đã mở ra, và vấn đề còn lại là mỗi người theo khả năng, theo sự hướng dẫn của các thầy, các sư cô, làm các việc cần làm. Và làm như thế là chúng ta đang học theo cái gương hạnh giác ngộ của Đức Phật và giác ngộ tha nhân của Đức Phật. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hệ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.